Kinh Đại Phương Quảng Phật Hoa Nghiêm. Phẩm Thế Chủ Diệu Nghiêm thứ nhất. Tập 338. Chủ giảng: Tịnh Không Lão Pháp Sư. Chuyển ngữ: Chơn Ngộ. Biên tập: Vương Cư Sĩ. Thời gian: ngày 2 tháng 8 năm 2000. Địa điểm: Tịnh Tông Học Hội, Singapore. Xin mời mở kinh văn. Bắt đầu xem từ bài kệ tụng thứ ba, Khẩn Na La Vương. Phật công đức hải vô hữu tận, cầu kỳ biên tế bất khả đắc, quang minh phổ chiếu ư thập phương, thử trang nghiêm vương chi giải thoát. Đây là chủng chủng trang nghiêm Khẩn Na La Vương. Pháp môn tu học của Ngài là nhất thiết công đức mãn túc, quảng đại thanh tịnh tính giải tạng. Tu pháp môn này mà thành Phật, đây chính là nói rõ vô lượng vô biên pháp môn. Bất cứ một pháp môn nào cũng đều có thể thành tựu đạo vô thượng. Cho nên trong Kinh Hoa Nghiêm, Thế Tôn chỉ dạy cho chúng ta, đối với pháp môn khác nhau phải nên tán thán, nhất định không được hủy bán. Tại vì sao? Tại vì căn tánh của tất cả chúng sanh không giống nhau. Phật vì phổ độ tất cả chúng sanh, nếu như chúng ta không vừa ý một pháp môn, hủy bán pháp môn đó, hay nói cách khác, quý vị sẽ xả bỏ đi một loại chúng sanh. Loại chúng sanh đó không có cơ hội tu học rồi. Nếu như chúng ta tu học tịnh độ y theo hội tập bổn của cư sĩ Hạ Liên Cư, niệm A Di Đà Phật cầu sanh tịnh độ, kinh Vô Lượng Thọ có rất nhiều bản gốc khác nhau. Hiện nay trên thế gian này lưu thông tổng cộng có 9 loại. Tùy theo từng sở thích của mỗi vị, quý vị thích quyển nào, quyển đó đều dạy quý vị niệm A Di Đà Phật, quý vị đều có thể đạt được. Nếu chỉ nói có một bản tốt, còn những bản khác đều không tốt, hay nói cách khác, chỉ có người thích bản đó được độ, người thích bản khác không thể được độ. Thử nghĩ xem, đây có phải là ý của Phật hay không? Nhất định không phải ý của Phật. Vậy đây là ý của ai? Ý của ma. Ý của ma hy vọng quý vị càng không ra khỏi tam giới càng tốt. Ma thích có nhiều con nhiều cháu. Quý vị ra khỏi tam giới, ma sẽ đau đầu. Cho nên dùng nhiều loại phương pháp để phê bình, dù sao cũng không thể hoàn toàn ngăn chặn con đường vãng sanh. Hiện nay có 9 con đường đi, ta có thể ngăn một con đường, cũng rất ít người có thể ra khỏi. Đây là thủ đoạn của ma. Nó có thể ngăn hai con đường, ba con đường, người vãng sanh càng ngày càng ít. Mục đích của nó cũng đã đạt được. Chúng ta nhất định phải hiểu rõ đạo lý này. Quý vị thử nghĩ một cách tỉ mỉ, chín loại kinh bản khác nhau chẳng phải đều khuyên quý vị niệm Phật cầu vãng sanh tịnh độ hay sao? Vậy không có gì sai. Hiện nay có rất nhiều người bị đặt sinh sự, quỷ bán. Chúng ta đều biết được. Họ hy vọng quý vị không nên tin tưởng pháp môn này, không nên niệm Phật cầu sanh tịnh độ. Thật lòng, đời đời kiếp kiếp đều làm con cháu của ma, đều bị ma thống trị. Ma liền hài lòng. Trong Kinh Hoa Nghiêm, chúng ta nhìn thấy vô lượng vô biên pháp môn. Hôm nay chúng ta thấy Bồ Tát Trang Nghiêm Vương, pháp môn của Ngài là Phật Công Đức Hải Vô Hữu Tận. Phật ở đây là nghĩa rộng, gọi là công đức tự tánh. Tương ứng với công đức tự tánh thì gọi là Phật Công Đức. Từ Phật này, từ trên mặt chữ mà nói, chính là giác ngộ. Phật phiên dịch thành tiếng Trung là người giác ngộ. Công đức của người giác ngộ là không cùng tận. Người mê hoặc điên đảo không có công đức. Phật là một người triệt ngộ rốt ráo viên mãn. Cho nên công đức của Ngài lớn không có giới hạn. Bây giờ mấu chốt ở chỗ này là hai chữ công đức. Cái gì là công? Cái gì là đức? Chúng ta phải phân biệt nó cho rõ ràng. Công là công phu mà người ta thường hay nói. Quý vị tu công, nhất định có sở đắc. Chữ đức trong công đức cùng với chữ đắc trong đắc được là một ý nghĩa. Người xưa đưa ra ví dụ nói cho chúng ta, ví như trì giới có công. Quý vị đều có thể làm tốt thập thiện ngũ giới, đều có thể làm được rất viên mãn. Đây là công phu của quý vị. Quý vị nhất định không vi phạm. Quý vị vi phạm thì công phu của quý vị sẽ không có. Cho nên công này không phải đi luyện khí công, cái đó không có hữu ích. Đây là nói công phu tu hành ở bên trong. Quý vị đắc định là đức, nhân giới đắc định. Cho nên mục đích của tu ngũ giới thập thiện ở chỗ nào? Tự mình nhất định phải biết được. Nếu như mục đích ở thiện quả, quý vị là pháp thế gian, trong thiện nhân được thiện quả, đây là pháp thế gian. Quý vị đạt được lợi ích nhỏ, có giới hạn. Nếu như mục đích của quý vị, tôi trì giới tu thiện, mục đích của tôi không cầu quả báo thiện, tôi cầu gì? tôi cầu định tuệ. Vậy quý vị tu hành với chư Phật Bồ Tát tu hành là cùng một phương hướng, cùng một con đường, mục đích ở chỗ đắc định. Tu định có công, khai tuệ là đức. Trí tuệ của quý vị khai rồi, đây là đức. Công là tu nhân, đức là chứng quả. Quý vị đạt được quả báo. Tu nhân chứng quả đều tương ứng với tánh đức, đây gọi là công đức. Nhất định không phải như chúng ta ở trong nhà Phật hoặc trong xã hội làm nhiều việc tốt hơn một tí, đây gọi là công đức. Vậy quý vị nói sai rồi. Công đức tuyệt đối không phải dùng tiền có thể tu được. Quý vị nhất định phải hiểu, dùng tiền để làm, dùng vật ngoài thân để làm đều là phước đức. Phước đức không giống với công đức. Không giống nhau ở đâu? Phước đức không thể đoạn tham sân si. Quý vị phải ghi nhớ, phước đức không thể đoạn danh văn lợi dưỡng, không thể tiêu diệt tự tư tự lợi. Công đức có thể. Cho nên nói đến việc lớn luân hồi sanh tử này, Thiền Tông Lục Tổ Huệ Năng nói rất hay. Việc này phước không thể cứu. Quý vị tu phước báo dù có lớn chăng nữa, không cứu được việc này. Trong pháp thế gian, phước báo lớn nhất trong kinh Phật nói với chúng ta, Đại Phạm Thiên Vương là phước báo lớn nhất. Còn có phước báo lớn hơn là Ma Hê Đầu La Thiên Vương. Đó thực sự gọi là trồng thiện nhân được thiện quả. Họ đạt được là đại phước đức, không thể liễu sanh tử, không thể ra khỏi tam giới. Sau khi chết rồi vẫn phải ở trong lục đạo luân hồi. Cho nên nói phước không thể cứu. Thứ gì có thể cứu được? Công đức có thể cứu. Công đức khó tu nhưng dễ mất. Không dễ tu, rất dễ dàng mất đi. Mọi người có lẽ đều nghe nói qua lửa thiêu rừng công đức. Một bó lửa thiêu sạch công đức. Quý vị thử nghĩ xem, nếu quý vị trồng một khu rừng, quý vị phải mất bao nhiêu thời gian? Trong Ngạn Ngữ từng nói 10 năm trồng cây. Loại phát triển nhanh nhất cũng cần thời gian mấy chục năm mới có thể nuôi trồng một khu rừng, một bó lửa thiêu sạch. Giới định tuệ là công đức. Sân hận là lửa, vừa nổi nóng vừa giận thì thiêu sạch rồi, công đức sẽ không còn nữa. Cho nên quý vị phải hỏi, quý vị có được bao nhiêu công đức? Vậy tôi phải hỏi quý vị, quý vị có khi nào chưa nổi nóng chưa? Nếu như nói tôi mới nổi một trận lôi đình xong, vậy xong rồi, quý vị không có một chút công đức nào cả. Hôm qua nổi giận, từ lúc chưa nổi giận đến hôm nay, công đức của quý vị nhiều lắm cũng chỉ có một chút. Cho nên khi Lâm Chung vừa nổi giận, toàn bộ đều sạch hết. Phải hiểu được đạo lý này. Phước đức khi không mất, quý vị sẽ mang nó đi theo. Công đức rất dễ dàng bị quỷ mất. Cho nên thế gian này yêu ma quỷ quái sợ quý vị tích lũy công đức. Phật khuyên người lũy công tích đức. Ma nhìn thấy việc này đố kỵ chướng ngại, nó đang ở bên cạnh quạt lửa, bị đặt sinh sự làm khó dễ khiêu khích, khuyên quý vị nổi giận. Quý vị rất ngoan, rất nghe lời. Nó vừa khuyên quý vị quả nhiên nổi giận. Nó không cách nào có thể hủy mất công đức của quý vị, nhất định tự thân quý vị hủy mất. Nó tìm cách khiêu khích quý vị, để quý vị nổi giận, để tự thân quý vị hủy mất công đức của chính mình. Đây chính là ngu si mà trong kinh Phật thường nói, kẻ đáng thương. Quý vị thật sự hiểu rõ đạo lý này rồi. Lục căn ở trong cảnh giới lục trần, không khởi tham sân si mạn, công đức của quý vị mới có thể bảo toàn. Tiền đồ của quý vị rạng rỡ. Quý vị nếu không cầu sanh tịnh độ, quý vị nhất định sinh lên cõi trời. Tiền đồ của quý vị rất tốt. Nếu rơi vào trong tham sân si mạn nghi, danh văn lợi dưỡng, bây giờ quý vị có thể được một chút lợi, nhưng tiền đồ của quý vị đen tối. Tương lai quý vị phải đọa tam đồ. Người thông minh nhất định không hưởng phước nhỏ tạm thời ở trước mắt. Họ nhất định truy cầu phước báo vĩnh hằng vô tận. Đây là người thông minh. Cho nên người ta vừa quỷ bán, chúng ta nhìn thấy liền nổi giận. Đấy là không có công phu. Chúng ta đề xướng chuyên tu tịnh độ, đặc biệt đề xướng kinh Vô Lượng Thọ trong hội tập của cư sĩ Hạ. Không ít người tìm đến gây phiền phức, nhưng chúng ta như thế nào? Không chút động lòng. Pháp sư Ngụ Đạo có một lần ở Đài Loan cắt ra một vài tờ báo tạp chí gửi đến cho tôi, chỉ thẳng vào tên, chửi Tràng Giang Đại Hải. Có một vài tổ chức đồng tu ở Đài Loan đứng lên muốn phản bác, muốn phê bình họ. Tôi nói với họ, không cần phải lý luận với họ, tùy họ mắng. Họ mắng mệt rồi, họ sẽ không mắng nữa. Tùy họ giết, giết mệt rồi, họ sẽ không giết nữa. Không cần gì phải phản ứng. Nếu có chút phản ứng, giống như hai bên cãi nhau, hai bên cùng cãi càng náo nhiệt, liền ầm ĩ lên. Bên này quý vị cãi, bên kia không cãi, cãi đến cuối cùng không ngăn mà tự dứt, vậy là kết thúc rồi. Tôi mới ngăn họ lại, tuyệt đối không được phép làm. Chúng ta mỗi người đi con đường riêng của mình, chúng ta đi là đường quang minh. Nếu như quý vị muốn đối mặt gây với họ, thì cả hai đều giống nhau, cùng như nhau. Đây là sai lầm lớn nhất. Bản lãnh của tôi là học từ thầy giáo của tôi, Đại sư Chương Gia. Khi tôi mới học Phật là thanh niên trẻ trung, hai mươi mấy tuổi, cũng là thể lực đang cường tráng. Đài Loan thời đó Phật giáo gây nhau với Cơ Đốc giáo. Báo chí, tạp chí sau cùng còn ra một cuốn sách phê phán. Phật môn chúng ta cũng không tỏ ra mềm yếu, cũng có mấy vị pháp sư viết rất hay, so sánh Cơ Đốc giáo với Phật giáo. Tôi rất thích xem cuốn sách đó, do Pháp sư Chữ Vân viết. Có một ngày tôi để cuốn sách này vào trong túi. Tôi đến gặp Đại sư Chương Gia. Đại sư Chương Gia hỏi tôi, Đại sư nói, trong túi con đựng cái gì? Tôi lấy đưa cho Đại sư xem. Đại sư lắc đầu. Tôi nói, họ viết rất hay, chúng ta biện bác rất có đạo lý. Đại sư Chương Gia liền cười. Đại sư nói một câu rất nhẹ nhàng. Đại sư nói, Phật giáo là ông già 70, 80 tuổi, Cơ Đốc giáo là đứa trẻ 3 tuổi. Đứa trẻ 3 tuổi dùng tay đấm đánh ông già này, ông già vẫn còn nổi giận đánh nhau với nó sao? Tôi vừa nghĩ điều này cũng có đạo lý. Ví dụ của đại sư rất hay. Đại sư nói, không cần quan tâm họ, trong xã hội người sáng mắt tự nhiên sẽ có phê bình, chúng ta cần gì phải phê bình họ chứ? Tôi mới quả nhiên đại ngộ. Chúng ta đối với phê bình của họ, chỉ trích, phản biện là sai lầm. Chúng ta thua rồi. Tại vì sao? Lớn ngang bằng họ, chỉ có ngang hàng với nhau như vậy mới đánh nhau. Quý vị đã từng thấy đứa nhỏ 5-6 tuổi đi đánh nhau với người 60-70 tuổi chưa chứ? Từ xưa đến nay, Trung Quốc, ngoại quốc chưa từng nghe qua. Phải hiểu được đây chính là quý vị cao hơn người. Cao minh ở chỗ này. Nếu chúng ta biện bác, vậy rất đáng thương. Chúng ta hạ thấp địa vị của bản thân xuống, giống như ngang hàng với họ, cùng họ đánh nhau, há không phải chuyện đáng cười sao? Tuyệt đối không thể. Lẽ phải tự ở lòng người. Chúng ta chỉ cần làm cho chính đáng. Từng câu từng chữ trong Hội Tập Bổn đều là nguyên văn của kinh điển. Họ không thích, chúng ta thích. Cần phải hiểu được trong mười mấy năm này, Hội Tập Bổn độ được rất nhiều người học Phật. Đây là chân tướng sự thật. Phản đối Hội Tập Bổn, phê phán Hội Tập Bổn, chính là phê phán thế gian ngày nay. Vô số nhóm người tu hành dựa vào Hội Tập Bổn. Quý vị nói tội lỗi của họ lớn bao nhiêu? Trong mắt chúng ta nhìn thấy họ rất đáng thương, tương lai họ sẽ đọa vào địa ngục A Tỳ. Chúng ta đối với họ là tâm đồng tình. Họ phải đọa lạc, phải thọ khổ nạn, làm sao có thể nhẫn tâm mà phê bình họ, chỉ trích họ? Không cần thiết. Họ mê hoặc, chúng ta hiểu rõ, chúng ta không mê. Không những là quyển kinh Hội Tập này, pháp môn khác nhau, tôn giáo khác nhau, chúng ta đều tán thán, đều tôn trọng. Chúng ta biết được đều cùng một gốc mà sinh ra. Cho nên Phật hướng dẫn chúng ta thâm nhập kinh tạng, thâm nhập ý nghĩa, triệt để nguồn pháp. Sau đó mới biết được tất cả chúng sanh trong hư không pháp giới là đồng một căn gốc, cùng một nguồn cội. Trong kinh Hoa Nghiêm thường nói, duy tâm sở hiện, duy thức sở biến. Nguồn này là chân thật. Hay nói cách khác, pháp nào trong thế gian là không chân thật chứ? Các pháp đều thật, các pháp đều thành vô thượng đạo. Quý vị không thành nổi vô thượng đạo là do tự thân quý vị có nghiệp chướng. Chúng ta dùng lời ngày nay mà nói, chính là quý vị có vọng tưởng phân biệt chấp trước. Quý vị nếu bỏ hết vọng tưởng phân biệt chấp trước, bất kỳ một pháp môn nào cũng đều có thể thành đạo vô thượng. Điều này chúng ta nhìn thấy trong Kinh Hoa Nghiêm. Tại sao trong vô lượng pháp môn họ có thể tùy ý chọn một pháp đều thành vô thượng đạo? Vì họ không có vọng tưởng phân biệt chấp trước. Những người này đối với tất cả pháp môn chỉ có cung kính, tán thán, ngưỡng mộ, tuyệt đối không thấy có quỷ bán. Mắt chúng ta nhìn thấy pháp môn bất thiện, họ đều không quỷ bán. Trong 53 lần tham vấn nhìn thấy thắng nhiệt ngu si, cam lộ hỏa vương nghiệp sát, phạt tô mật đa nữ dâm dục, tham sân si, đều có thể thành vô thượng đạo. Họ tại vì sao có thể thành vô thượng đạo? Vì họ không có vọng tưởng phân biệt chấp trước. Trong Đại Kinh Hoa Nghiêm hiển bày ra lý sự vô ngại. Sự sự vô ngại, cho nên chướng ngại từ đâu mà đến? Chướng ngại là trong vọng tưởng phân biệt chấp trước sinh ra. Trừ bỏ vọng niệm phân biệt chấp trước, không có một pháp nào không phải là Phật pháp. Có vọng tưởng phân biệt chấp trước, bất cứ một pháp nào đều không phải là Phật pháp. Phật pháp là pháp giác ngộ, Phật pháp không phải là mê hoặc điên đảo. Tướng của mê ngộ ở tại chỗ này. Đây là điều chúng ta nhìn thấy trong Đại Phương Quảng Phật Hoa Nghiêm Kinh. Thật sự nhìn thấy hiểu rõ rồi, lễ kính chư Phật, quý vị mới có thể làm được. Không cần khuyên. Hiểu được tất cả pháp tế xuất thế gian đều là tự tánh biến hiện. Tự tánh là Phật. Cần phải hỏi rằng pháp môn nào không là Phật chứ? Các pháp đều là Như Lai. Các pháp đều là chư Phật. Quý vị lễ kính chư Phật mới làm được viên mãn. Phàm phu sai ở kiên cố, chấp trước vọng tưởng phân biệt chấp trước của bản thân. Chỉ có bản thân mình là đúng, người khác đều sai. Hợp với ý của bản thân thì họ gật đầu, đây là đúng. Không hợp với ý của bản thân thì luôn luôn không đúng. Không giống như trong Kinh Phật nói. Trong Kinh Phật nói, một cái đúng tất cả đều đúng. Một là tất cả, một cái sai tất cả đều sai. Đây là Phật pháp. Quý vị nếu mê rồi, tất cả đều sai, không có cái nào là đúng. Quý vị nếu giác ngộ rồi, tất cả đều đúng, không có cái nào là sai. Những đạo lý này chúng ta không thể không hiểu. Sau khi quý vị hiểu rồi, Bồ đề đạo của quý vị được thuận buồm xuôi gió. Mặc dù có chướng ngại, nhưng không chướng sự. Chướng nạn bản thân rất rõ ràng. Nghiệp do trong đời quá khứ đã kết bất thiện nghiệp với tất cả chúng sanh. Hiểu rõ rồi, chướng duyên không phát sanh chướng ngại. Công đức nhất định phải nhận thức rõ ràng. Hải là ví dụ. Ví dụ sâu giống như biển, rộng giống như biển, vô hữu tận. Câu phía sau là hình dung. Cầu kỳ biên tế bất khả đắc, quang minh phổ chiếu ư thập phương. Đây là nói tác dụng công đức hải của Ngài. Phổ chiếu ư thập phương. Công đức của Phật phổ chiếu khắp mười phương. là như thế nào? Đây chính là kinh điển và dạy học của Phật Pháp. Kinh điển là chết, không phải sống. Những nhân vật trong Phật giáo cũng là chết, cũng không phải sống. Kinh điển văn vật mặc dù được lưu giữ ở thế gian, nếu như không có người giảng giải, không có người học tập, kinh điển này dù bày ra trước mặt cũng không chiếu sáng. Giống như kim ngân châu báu bày ra trước mắt là thứ rất quý báu, nhưng không có người biết, không có người hiểu nó. Trải qua một thời gian dài, trên mặt đều đóng đầy bụi bặm, không biết nhìn đồ. Đây chính là nói người có thể hoằng đạo, chứ không phải đạo hoằng người. Nhất định phải có người tu hành, nhất định phải có người nói rõ. Quang minh công đức hải của Phật mới có thể phổ chiếu khắp mười phương. Người này là ai? Nếu như chúng ta ngày ngày đang kỳ vọng có một người như vậy xuất hiện, người đó vĩnh viễn sẽ không xuất hiện. Cho nên mọi người phải biết được, việc trong thiên hạ có hai việc khó: lên trời khó, cầu người khó. Quý vị thật sự hiểu rõ rồi, quý vị phải quay đầu cầu người không bằng cầu chính bản thân mình. Cầu bản thân mình dễ dàng, cầu người khác khó. Tôi biết được Phật Pháp tốt, hiểu rõ rồi, tôi cần cầu người khác đến học tập, đến hoằng đạo nói Pháp cho mọi người nghe. Người ta không chịu. Sự việc này khó. Vậy cuối cùng hết cách rồi, cầu chính mình. Quý vị không chịu làm, tôi đến làm. Tôi làm việc quý vị không muốn làm. Cho nên phải quay đầu lại cầu chính mình, bản thân mình tính giải đầy đủ, như giáo tu hành. Giúp đỡ mọi người, đặc biệt là ở xã hội ngày nay, người phát sanh hiểu lầm đối với Phật Pháp quá nhiều. Chúng ta phải giới thiệu Phật Pháp đến cho họ. Phật Pháp rốt cuộc là gì? Chúng ta dùng lời ngày nay mà nói, mọi người dễ dàng hiểu. Phật Pháp là giáo dục xã hội văn hóa đa nguyên. Không phải là tôn giáo. Hiện nay có rất nhiều người xem nó là tôn giáo. Cho nên Phật quang của Phật Pháp không thể phổ chiếu khắp mười phương. Phật Pháp không phải là tôn giáo. Năm đầu thời Dân Quốc, cư sĩ Âu Dương Cánh Vô, người đầu tiên nói ra. Ông ở đệ tứ Đại học Trung Sơn thuyết giảng. Năm đó diễn giảng này chấn động với Phật giáo toàn quốc. Ông nói Phật giáo không phải tôn giáo, Phật giáo cũng không phải triết học, mà là nhu cầu của thế giới ngày nay. Ông dùng chủ đề giảng này. Bài diễn giảng có ghi chép lưu lại. Bài ghi chép này do ông Vương Ân Dương ghi chép. Cư sĩ Vương Ân Dương là học trò của ông. Vương Ân Dương phân tích một cách rõ ràng minh bạch cho chúng ta. Phật giáo vì sao không phải là tôn giáo? Vì sao không phải triết học? Từ trong bài diễn giải của ông, chúng ta có thể phản tỉnh trở lại. Sau đó chúng ta lại tỉ mỉ đi quan sát. Phật giáo là giáo dục của Đức Phật, là giáo dục viên mãn chí thiện đối với tất cả chúng sanh trong cửu pháp giới. Phật dạy chúng ta điều gì? Dạy chúng ta sống đời sống hạnh phúc, sống đời sống mỹ mãn. Dạy chúng ta làm việc như thế nào, làm thế nào để chung sống với tất cả chúng sanh. Cho nên đây là giáo dục rất hiện thực. Sau khi học rồi, lập tức sẽ được thọ dụng, sẽ được lợi ích. Không có một câu nào là nói nhảm. Từng câu chân thật, chúng ta phải nhận thức được, nhất định không thể mê tín. Phật Bồ Tát là ai? Phật đại diện cho tánh đức của chúng ta, Bồ Tát đại diện cho đức tu của chúng ta. Tu nhân chứng quả, người này chính là Bồ Tát, chính là Phật. Khi không viên mãn xưng Bồ Tát, viên mãn gọi là Phật. Không có mê tín. Nói đến tu công, trong kinh luận Phật nói rất nhiều. Người học hậu thế chúng ta, chỉ cần lựa chọn một pháp môn, phù hợp với trình độ bản thân, thích hợp với hoàn cảnh đời sống trước mắt của mình, chăm chỉ nỗ lực tu hành một pháp môn thì có thể thông tất cả các pháp môn. Giống như trong kinh trước mắt chúng ta nhìn thấy, bất cứ một pháp môn nào chỉ cần thông suốt thì có thể thông tất cả pháp môn. Trong Đại Kinh Hoa Nghiêm thường nói, một là tất cả, tất cả là một. Một này không phải chuyên nhất, không phải độc nhất, mà là nhậm nhất. Bất kỳ một pháp môn quý vị thật sự nếu tinh thông rồi, tất cả pháp môn thế xuất thế gian quý vị đều thông suốt rồi. Tại vì sao? Nó cùng một căn gốc. Do đó có thể biết, không chỉ thiền tông, minh tâm kiến tánh. Minh tâm kiến tánh chính là tìm ra được căn gốc. Thì ra tất cả chúng sanh trong hư không pháp giới, thế xuất thế gian đều từ tâm tánh biến hiện mà ra. Bây giờ quý vị minh tâm kiến tánh, thấu triệt nguồn pháp, quý vị sẽ không còn phân biệt, ý niệm phân biệt không khởi lên được. Cho nên thế xuất thế gian bất kỳ pháp nào, chỉ cần quý vị thâm nhập đi nghiên cứu, tìm được căn nguồn của nó là một, toàn bộ đều thông được. Chúng ta đối với tất cả tôn giáo trong thế gian, tại vì sao tôi kính trọng như vậy? Tôi biết được là cùng một căn gốc. Quý vị bây giờ không thể thừa nhận lời nói này của tôi, không cần gấp. Quý vị thâm nhập ngay kinh điển của mình, thâm nhập lại thâm nhập. Quý vị thật sự tìm được căn gốc, quý vị sẽ hiểu được chúng ta là một nhà. Giống như một cây lớn, chúng ta là cành nhánh khác nhau, nhưng đồng một gốc cây. Quý vị không biết được gốc cây, hai nhánh cây của quý vị là đối lập. Quý vị lại đi tiếp tục truy tìm, tìm được gốc, đồng một gốc cây, sẽ không có đối lập này nữa, sẽ tiêu mất rồi. Mỗi vị đồng tu đều rất quen thuộc. Trong kinh Phật thường nói, mười phương ba đời chư Phật cùng đồng một pháp thân. Mười phương ba đời chư Phật, ý nghĩa chính là tất cả chúng sanh trong hư không pháp giới. Quá khứ đã thành Phật, hiện nay đã thành Phật, đây không còn gì để nói. Phật tương lai là ai? Phật tương lai là tất cả chúng sanh. Tất cả chúng sanh đều là Phật tương lai. Ngay cả con muỗi con kiến cũng là Phật tương lai. Quý vị nếu giết một con kiến, đồng nghĩa quý vị đã giết một vị Phật. Đây là thật, không phải giả. Nó là Phật tương lai. Nếu như con muỗi muốn đến đốt quý vị, khi đến hút một giọt máu của quý vị, đúng lúc tôi cúng dường Phật, cúng Phật, cúng Phật, quý vị tại sao lại hoan hỷ? Con muỗi đó đốt quý vị lại không hoan hỷ. Quý vị đều không nghĩ đến nó là Phật tương lai. Về lý nên cúng dường bố thí. Làm sao có thể đuổi nó đi được chứ? Đạo lý này ai hiểu được? Ai biết được? Chư Phật Bồ Tát biết được. Chư Phật Bồ Tát dạy cho chúng ta nghĩ không thông. Tại vì sao nghĩ không thông? Do chúng ta có phân biệt. Đó là Phật, đó là Bồ Tát, kia là con muỗi, kia là con kiến. Chúng ta có phân biệt. Các ngài không có phân biệt. Không có phân biệt là một. Chúng ta có phân biệt, một sẽ biến thành vô lượng. Người ta không có phân biệt, vô lượng sẽ biến thành một. Một là tất cả, tất cả là một. Đều như thế này mà ra. Chúng ta giác ngộ được, quang minh của chúng ta sẽ phổ chiếu khắp mười phương. Trong quang minh có rất nhiều quang minh. Quý vị niệm kinh Địa Tạng Bồ Tát Bổ Nguyện, mọi người thường niệm Phật phóng quang, chính là nói mười loại ánh sáng. Mây đại quang minh chính là nói mười loại. Mười đại diện vô tận, không chỉ là mười loại. Bên trong có mây từ bi quang minh, có mây trí tuệ quang minh, có mây thiền định quang minh, có mây bố thí quang minh, có mây trì giới quang minh. Trong biển công đức của Phật, mỗi một loại đều phóng quang. Chiếu thập phương, lợi ích mười phương. Mười phương chúng sanh nhìn thấy được, nghe thấy được, tiếp xúc đến, họ giác ngộ. Ở nơi Phật chính là giáo hóa mười phương, cảm hóa mười phương, là ý nghĩa này. Bồ Tát Trang Nghiêm Vương học rất giống. Học chư Phật Bồ Tát. Tổng cương lĩnh tu học của chư Phật Bồ Tát là tứ nhiếp lục độ. Tứ nhiếp là tổng cương lĩnh. Những hạnh vi tế trong mỗi điều đều là vô lượng vô biên biển công đức. Chúng ta phải làm. Quý vị không chịu làm, vô lượng công đức Phật, một công đức quý vị cũng không nhìn thấy, quý vị đều không thể hội được. Chỉ cần nghiêm túc làm, bắt chước, dần dần phát hiện ra. Khi mở quyển kinh ra sẽ hiểu ý nghĩa, biết được từng câu từng chữ đều là vô lượng nghĩa, quý vị mới có thể lãnh hội được. Nếu như quý vị không chịu làm, không chăm chỉ nỗ lực làm, quý vị có thể hiểu được toàn là mặt chữ, hơn nữa nói cho quý vị biết ý nghĩa mặt chữ vẫn không thể hiểu được. Quý vị chỉ có thể đọc, có thể tụng mà thôi, ý nghĩa gì không thể hiểu. Làm sao có thể áp dụng công đức chân thật này vào trong đời sống của chính mình được chứ? Không làm được điều này. Cho nên Phật Pháp nhất định phải hành. Biểu pháp của Tam Thánh Hoa Nghiêm, trong Hoa Nghiêm Phật là Tỳ Lô Giá Na Phật, Pháp Thân Phật. Đây là nói đến tánh thể của tự tánh. Từ thể khởi tác dụng, dùng hai vị Bồ Tát làm đại diện. Từ thể khởi tác dụng, Phổ Hiền đại diện hành, Văn Thù đại diện giải. Giải hành điều quan trọng. Trong sự quan trọng này lại thiên về hành môn. Trong Kinh Thế Tôn nói với chúng ta, Phổ Hiền là con trưởng, Văn Thù là thứ năm. Phổ Hiền xếp thứ nhất, Văn Thù xếp thứ hai. Đây là ý nghĩa gì? Đặc biệt chú trọng hành môn. Xếp hành môn ở vị trí thứ nhất, quý vị phải hiểu được ý nghĩa này. Chúng ta nhìn thấy mỗi một tông phái, họ cúng dường tượng Phật Bồ Tát, thì biết được pháp môn này, giải là thứ nhất hay hành là thứ nhất, quý vị vừa xem thì hiểu được ngay. Hoa Nghiêm là hành môn xếp ở thứ nhất, quý vị không làm sao mà được. Hành có thể giúp đỡ cho giải, giải lại có thể nâng cao hành. Hai môn hành giải hỗ trợ lẫn nhau, không ngừng nâng cao, đây mới có thể thấu triệt nguồn pháp, chứng vô thượng đạo. Tiếp tục xem bài kệ dưới đây. Như Lai Đại Âm thường diễn sướng, khai thị ly ưu chân thật pháp, chúng sanh nhân giả hàm hân duyệt, như thị hóng thanh năng tính giải. Pháp môn của Bồ Tát Duyệt Ý Hầu Thanh là hằng xuất nhất thiết Duyệt Ý Thanh Linh văn giả ly u bố giải thoát môn. Pháp môn này chúng ta đặc biệt cần chú ý, phải hiểu được cách học tập. Tại vì sao? Đây là ngôn ngữ trong đời sống hàng ngày chúng ta dùng rất nhiều. Ngôn ngữ của Bồ Tát có một nguyên tắc rất cao: linh nhất thiết chúng sanh, sanh hoan hỷ tâm, ái ngữ, thật sự yêu thương bảo vệ tất cả chúng sanh. Quý vị nói lời này khiến cho người khác lo sợ hồi hộp, khiến cho người khác nghe xong phải lo lắng, nghe rồi phải lo âu. Quý vị không phải hại người sao? Điều này chúng ta phải học tập. Vậy chúng ta nhìn thấy tất cả chúng sanh có tai nạn đến, có tai họa đến, chúng ta nên làm thế nào? Cũng phải nói rõ với họ, cũng là dùng ái ngữ, nói rõ với họ, giúp đỡ họ giải quyết. Đây là chân thật yêu thương bảo vệ họ. Tất cả hành vi việc làm của bản thân chúng ta giống với Bồ Tát, đều là vì tiêu tai giải nạn cho tất cả chúng sanh. Trong đời sống thường ngày, trong công việc, đối nhân xử thế, từng ly từng tí, làm sao để thay chúng sanh tiêu tai tránh nạn. Chúng ta hiểu được tai nạn từ đâu mà đến. Pháp thế xuất thế gian không lìa nhân quả báo ứng, tất cả quả báo bất thiện là từ nghiệp bất thiện của chúng sanh mà đến. Tất cả chúng sanh tạo tác nghiệp bất thiện, cho nên mới gây ra những thiên tai nhân quả. Bản thân chúng ta cần phải khởi tâm động niệm, ngôn ngữ tạo tác đều có thể dừng ở chí thiện. Thì có thể tiêu tai tránh nạn. Tai nạn của họ là có ý niệm bất thiện, ngôn ngữ hành vi bất thiện. Dùng ví dụ trong vật lý ngày nay, mọi người dễ dàng hiểu. Ý niệm hành vi bất thiện, đó là sống động, sống không tốt. Chúng ta khởi tâm động niệm, tất cả tạo tác đều dừng lại ở chỗ thiện. Đây là sống rất tốt, sống rất tĩnh lặng, sống lương thiện. Sống của họ đó là sống rất hung ác, sống không tốt. Chúng ta dùng sống này dập vào nó. mặc dù không thể tiêu diệt được sống đó của họ, nhưng sự gia đập đó nhất định có ảnh hưởng. Tốc độ của nó chậm hơn một chút, làn sóng đó nhỏ hơn một chút, giảm chậm một chút, chính là đạo lý này. Cho nên tuyệt đối không nên cho rằng tôi một mình tu hành làm sao có thể giúp đỡ được họ. Thật sự có thể giúp đỡ được họ. Quý vị hiểu được đạo lý này, quý vị sẽ biết được thật sự có thể giúp đỡ cho họ. Trong kinh Phật giảng rất hay, trong 100 người có 90 người là ác tâm ác niệm, sống tư tưởng không tốt. Có 10 người là chí thiện, thì có thể khiến cho những người bất thiện đó sẽ không phát tác ra. Cho nên chúng ta phải hiểu được đạo lý này, khuyên người làm thiện. Người thiện nhiều rồi, tai nạn đó sẽ được hóa giải. Người thiện ít, tuy không có thể hóa giải, vừa rồi tôi nói, thời gian của nó sẽ hoãn lại. Cấp độ tai nạn này sẽ giảm xuống thấp. Đây là sự khẳng định. Chúng ta làm việc tốt không phải việc xấu. Người khác quỷ bán đố kỵ chướng ngại, đó là do họ không biết. Chúng ta đối tốt với họ, họ cũng không hiểu. Họ còn lấy ác ý hại lẫn nhau. Chúng ta tuyệt đối không thể trách móc được. Không thể nhìn thấy tôi đối xử tốt với họ, họ còn có thái độ này. Thôi đi, không cần quan tâm đến họ. Đây là sai lầm. Không thể nói thấy chết mà không cứu. Chúng ta vẫn phải cứu họ. Cuối cùng sẽ có một ngày họ hiểu được, họ sẽ phản tỉnh trở lại. Trong quá khứ chúng ta đã có lòng tốt, có thiện ý với họ. Chúng ta ở đây lập một lớp đào tạo. Đồng học của khóa thứ nhất đã có phát sanh hiện tượng này rồi. Bồi dưỡng 3 tháng, gây rối trật tự đã mất 1 tháng rưỡi. Ngày ngày hội họp, họ đang nghiên cứu thảo luận. Chúng ta tại vì sao đối xử tốt với họ như vậy? Mục đích của quý vị ở đâu? Có mưu đồ gì? Ngày ngày đều hoài nghi. Cho nên việc học làm trễ mất một nửa thời gian. Đến sau cùng biết được chúng tôi mưu đồ gì cũng không có, mục đích gì cũng không có, hoàn toàn vì tốt cho quý vị. Ai cũng khóc lóc sám hối, nhưng thời gian đã lãng phí một nửa. Thật sự chúng ta đều không có mục đích gì, mưu đồ gì cũng không có, tuyệt đối không có một chút tự tư tự lợi. Nếu như tôi thật sự là tự tư tự lợi, chỉ nghĩ cho bản thân tôi, hôm nay tôi không cần phải làm gì cả. Tôi đến ẩn cư trong núi sâu, quý vị nói khoái lạc biết bao nhiêu, đời sống đó hạnh phúc biết bao. Hôm nay tôi có thể làm được. Ngày ngày vẫn phải cực khổ như vậy làm gì? Vì mọi người, quyết không vì chính mình. Tất cả vì chúng sanh, vì chúng sanh khổ nạn. Cho nên luôn đem chân tướng sự thật làm rõ ràng, làm minh bạch, quý vị mới hoan hỷ tiếp nhận. Câu thứ nhất trong kinh văn: Như Lai Đại Âm thường diễn sướng. Trong kinh văn có khi xưng Phật, có khi xưng Như Lai. Chúng ta cần phải biết được tên gọi khác nhau là có ý nghĩa gì. Nếu ý nghĩa giống nhau, vậy kinh văn có sai lầm. Tại vì sao cùng một sự việc thường xuyên đổi tên gọi, đổi danh từ? Đó cũng là văn chương không tốt, lời văn không hay. Chúng ta biết được kinh Phật thực sự là một loại văn chương được lưu thông bậc nhất, ngôn ngữ hay nhất. Tên gọi thay đổi này nhất định có ý nghĩa khác nhau. Bình thường gọi là Phật là từ trên sự tướng mà nói. Gọi Như Lai là từ trên tự tánh nói. Ý nghĩa giống với mười nguyện của Bồ Tát Phổ Hiền ở phía sau. Nguyện thứ nhất, lễ kính chư Phật. Nguyện thứ hai, xưng tán Như Lai. Tên gọi đã biến đổi. Chư Phật là nói từ trên sự, từ trên tướng, nhất định phải lễ kính, nhất định là bình đẳng, không có sai biệt. Thế nhưng xưng tán có sai biệt. Xưng tán Như Lai, không xưng tán chư Phật. Như Lai là nói từ trên tánh, nói từ trên lý. Xưng tán này chính là xem lời nói hành động của quý vị hợp lý hay không. Hợp lý tôi xưng tán quý vị, không hợp lý không xưng tán quý vị, thì có sai biệt. Nhưng lễ kính không có sai biệt, nhất định không có phân biệt. Người tốt chúng tôi lễ kính quý vị, người xấu vẫn lễ kính quý vị, tuyệt đối không có khác nhau. Thế nhưng tán thán, người tốt tôi tán thán quý vị, người xấu tôi không tán thán. Nhưng tuyệt đối không có quỷ bán, chỉ là không tán thán mà thôi. Khác nhau là ở chỗ này. Chỗ này hoàn toàn phải tương ứng với tánh đức. Thường là không đoạn, không gián đoạn. Diễn là biểu diễn. Phía sau chữ sướng này có ý nghĩa thông đạt, không có chướng ngại. Đại sư Thanh Lương chú giải trong bộ kinh này nói với chúng ta: lý sự vô ngại, sự sự vô ngại. Phương pháp của Bồ Tát Khống Thanh dùng giống với phương pháp của Phật Thích Ca Mâu Ni, lấy âm thanh giáo hóa chúng sanh. Văn thù trong hội Lăng Nghiêm vì mọi người chúng ta lựa chọn pháp môn Tử Phương Chân Giáo Thể, thanh tịnh tại âm văn. Trong thế giới ta bà, nhĩ căn của chúng sanh là lanh lợi nhất. Cho nên chư Phật Bồ Tát, tất cả thánh hiền đến thế gian này giáo hóa chúng sanh đều dùng ngôn thuyết ngôn giáo. Tại nơi này chúng sanh nhĩ căn rất lợi, cho nên dùng đại âm. Khai thị ly ưu chân thật pháp. Khai là mở rộng, được gọi là đốn khai mau tắt. Thị là chỉ thị. Khai là dùng lời nói hướng dẫn chúng ta. Thị là làm ra gương mẫu, làm bậc mô phạm, làm cho chúng ta thấy. Làm những gì, nói những gì? Ly ưu chân thật pháp. Ly ưu chính là lìa khổ. không ngoài phương pháp hướng dẫn tất cả chúng sanh lìa khổ được vui. Đây là Phật giáo. Nếu như chúng ta mang lại cho chúng sanh là sự do dự không quyết định thì chúng ta sai rồi. Chúng ta mang đến cho chúng sanh tuyệt đối là sự chắc chắn, đoạn nghi sanh tính. Ý nghĩa của chân thật là gì? Nhất định giúp đỡ quý vị minh tâm kiến tánh. Đó là chân thật. Nếu như phương pháp này không thể giúp cho quý vị minh tâm kiến tánh, đối với minh tâm kiến tánh có chướng ngại mà không có sự giúp đỡ thì đây không phải là Phật pháp. Chúng ta cũng biết được Phật thuyết pháp không ít phần là quyền thuyết, phương tiện thuyết. Phương tiện thuyết đó không phải chân thật. Từ chỗ này chúng ta nếu sanh khởi nghi hoặc, sai lầm ở bản thân chúng ta. Phương tiện thuyết của Phật cũng không rời chân thật. Hay nói cách khác, Phật dùng phương tiện gì? Phương tiện chân thật. Phương tiện này có thể thông đạt chân thật. Chúng ta phải nhận biết được như vậy. Bộ Kinh Đại Phương Quảng Phật Hoa Nghiêm này là phương tiện nói với mọi người. Phương tiện này thông nhập chân thật. Quý vị tỉ mỉ tư duy tất cả đạo lý Phật nói, tỉ mỉ lãnh hội. Quý vị áp dụng những đạo lý này vào trong công việc đời sống, vậy chính là y giáo phụng hành. Quý vị sẽ thể hội được chân thật, khế nhập được chân thật. Cho nên phương tiện của Phật là phương tiện chân thật. Chân thật phương tiện, hai mà một, một mà hai. Nhất định phải hiểu được điều này. Chúng sanh văn giả hàm hân duyệt. Chúng sanh nghe rồi hoan hỷ, do đó có thể biết người thế gian bây giờ mặc dù nghe lời dối gạt, không nghe lời khuyên, nhận giả không nhận thật. Thế nhưng quý vị nếu có những điều chân thật để khuyên họ, họ vẫn hoan hỷ. Hay nói cách khác, họ vẫn còn có lương tâm. Chúng ta phải hiểu được đạo lý này. Điều này chính là ông Vương Dương Minh ở thời nhà Minh nói: con người thực sự có lương tri. Nhưng bản thân họ không biết được. Người làm việc xấu, người mà việc ác nào cũng làm, nghe người ta nói người có lương tâm, họ nói với người tôi không có lương tâm. Không phải họ không có lương tâm, mà họ bị ác nghiệp che đi, họ không biết được bản thân họ có lương tâm. Ông Vương Dương Minh cũng là một tín đồ Phật giáo kiên thành. Trong một đời ông đề xướng trí lương tri, đề xướng tri hành hợp nhất. Ngày nay khi nói đến triết học của Vương Dương Minh, hai điều này là trọng điểm. Kỳ thật điều ông học hoàn toàn là học từ trong kinh Phật. Tri hành hợp nhất chính là trong kinh Phật nói hành và giải là một. Giải ở trong hành, hành ở trong giải. Hành và giải không phải hai, chính là tri hành hợp nhất mà ông Vương Dương Minh nói. Lương tri cần phải có phương pháp, có thiện xảo dẫn dắt nó ra, bản thân khẳng định. Lấy lương tri để đổi nhân xử thế. Lương tri chính là chân tâm mà nhà Phật nói. Người thế gian này dùng vọng tâm, quý vị có thể giác ngộ, quay đầu dùng chân tâm. Lý của chân vọng trong kinh Phật nói rất nhiều, nhưng rất khó để phân biệt. Cho nên người mới học Phật chúng ta phân biệt nên xem từ trên sự tướng, sẽ rất dễ dàng thể hội được. Đây chính là thánh nhân thế xuất thế gian thường nói với chúng ta. Vì bản thân chúng ta là mê, là tư. Vì người khác, vì mọi người là công. Từ trong sự tướng thô thiển này, chúng ta khởi tâm động niệm, ngôn ngữ tạo tác vì lợi ích xã hội đại chúng. Đây là tiếp cận ở chân, không phải chân tâm hiển lộ, nhưng là tiếp cận. Đây là hướng đến chân tâm. Nếu như mỗi niệm vẫn vì tự tư tự lợi, bất luận làm sự việc gì, trước hết phải suy nghĩ tôi có lợi ích hay không. Đây là mê, đây không phải giác. Người tu dưỡng mấu chốt ở chỗ này. Mấu chốt gia đình hưng suy cũng ở tại chỗ này. Cho đến công ty quý vị trong xã hội, thậm chí đối với quốc gia chính phủ, mấu chốt hương suy được mất vẫn ở tại chỗ này. Chúng ta là lãnh đạo một nước, khởi tâm động niệm cân nhắc đến đối với quốc gia của tôi có lợi ích hay không. Có lợi ích cho quốc gia của ta, nhưng không có lợi ích cho quốc gia của người khác mà họ cũng đi làm, thì sai rồi. Đây là dùng vọng tâm. Nếu như thánh nhân làm lãnh đạo, quốc gia sẽ không như vậy. Họ khởi tâm động niệm nghĩ đến có lợi ích cho quốc gia tôi hay không, đối với quốc gia của người khác có lợi ích hay không. Đối với tôi có lợi, đối với quốc gia của người khác không có lợi, họ nhất định không làm. Sự khác biệt giữa phàm và thánh, giác và mê chính là ở chỗ này. Nhà Nho dạy học nói dừng ở chí thiện, có thể lợi ích của tất cả chúng sanh trong hư không pháp giới mới gọi là chí thiện. Đối với khu vực của tôi, quốc gia của tôi có lợi, đối với khu vực khác không có lợi, đây không phải là chí thiện. Giống như chúng ta trồng một cây lớn, tôi thường xuyên dùng ví dụ này. Nhánh cây của chúng ta phồn vinh, những nhánh khác thì khô chết rồi, đây không gọi là chí thiện. Đồng chung một gốc cây sanh ra rất nhiều cành nhánh, mỗi nhánh đều sum suê. Mỗi nhánh đều phồn vinh, đây gọi là chí thiện. Cho nên tụng Hoa Nghiêm thực sự quý vị đã đọc hiểu được nghĩa bên trong, tâm lượng sẽ mở ra. Kinh Hoa Nghiêm giúp đỡ mọi người mở rộng tâm lượng, để chúng ta khởi tâm động niệm, không nghĩ gì cá nhân nữa, không nghĩ về một nhà của tôi, cũng không vì một nước, một khu vực của tôi. Mỗi niệm của quý vị nhất định là vì tất cả chúng sanh trong hư không pháp giới, cũng không nghĩ gì địa cầu của tôi, chuyên nghĩ đến một địa cầu, không quan tâm đến các hành tinh khác. Trong tiểu thuyết khoa học giả tưởng vẫn có chiến tranh giữa các hành tinh, vẫn rất đáng sợ, vẫn rất phiền phức. Cần phải dùng tâm yêu thương, từ bi nhân ái đến khắp hư không pháp giới. Giữa các hành tinh cũng cần chung sống hòa hợp, đối đãi bình đẳng. Đây là Đại Hoa Nghiêm, đây là Đại Phương Quảng. Cho nên chỉ cần dùng tâm chân thành, không có một chút dối gạt chúng sanh, hoàn toàn thuận theo giáo huấn của Phật Bồ Tát. Trong kinh Phật dạy chúng ta làm như thế nào, chúng ta thật làm như thế đó. Giáo huấn căn bản là thập thiện nghiệp. Mười điều này từ sơ phát tâm thẳng đến thành Phật đều không thể lìa xa, đều phải tuân thủ. Đến đẳng giác Bồ Tát cũng không dám xem nhẹ, không những không xem nhẹ, thứ bậc Bồ Tát càng cao, làm càng được rốt ráo, làm càng được viên mãn. Quý vị không chịu làm, quý vị sẽ không thể nhập Phật môn. Giống như đây là tấm vé để được vào cổng Phật môn. Vé cổng quý vị cầm không được, quý vị sẽ không vào được. Quý vị học Phật đều ở ngoài cổng, bên trong các loại trang nghiêm, quý vị không có cách nào tưởng tượng. Quý vị nhìn không thấy, từ đó có thể biết thập thiện nghiệp quan trọng như thế nào. Nó xếp ở hạng mục thứ nhất. Phật dạy con người tu học, hạng mục đầu tiên là tịnh nghiệp tam phước. Điều thứ nhất xếp trong ba điều của tịnh nghiệp tam phước là hiếu dưỡng cha mẹ, phụng sự sư trưởng, tâm từ không sát, tu thập thiện nghiệp. Cho nên Phật giáo hóa chúng sanh dạy những gì? Chính là bốn câu trong điều thứ nhất. Hai câu trước trong bốn câu là mục đích, hai câu sau là phương pháp. Cho nên Phật dạy người không có gì khác, chính là hiếu dưỡng cha mẹ, phụng sự sư trưởng mà thôi. Phải làm từ đâu? Từ tâm từ. Đây là nhà Phật nói, từ bi làm gốc, phương tiện làm cửa. Tâm từ là gốc, tu thập thiện nghiệp đạo là cửa, đó là cửa phương tiện. Cái gì là từ bi làm gốc? Cái gì là phương tiện làm cửa? Ở bốn câu trong điều thứ nhất đã giải đáp rất rõ ràng, rất minh bạch cho quý vị. Chúng ta không từ pháp môn phương tiện này, quý vị làm sao có thể nhập vào được chứ? Ngày nay chúng ta học Phật, học được bao nhiêu năm? Ái tâm đối với tất cả chúng sanh không sanh khởi, tâm từ bi không sanh khởi. Khi người khác có khổ nạn, nhìn thấy rồi vẫn là mất cảm giác, nhìn nhưng không thấy, nghe nhưng không nghe, đợi đến người ta nhắc nhở, người đó rất khổ, đi giúp đỡ họ, như vậy mới nghĩ đến, đều trễ một bước. Tại sao không thể chủ động giác ngộ được? Vì không sanh khởi tâm từ bi. Tại vì sao không sanh khởi? Do không tìm được cửa. Không có tu thập thiện nghiệp, tìm không được cửa. Tâm từ bi của quý vị làm sao mà phát sanh được? Cho nên khởi tâm động niệm vẫn y như cũ là tự tư tự lợi. Do đó chúng ta mới thực sự thể hội được mười cửa này trong thập thiện rất quan trọng, thực sự rất quan trọng. Từ chỗ nào mà vào được cửa Phật? Chính là từ mười điều này mà vào. Quý vị nếu không chăm chỉ tu mười điều này, quý vị vĩnh viễn chỉ ở bên ngoài Phật môn, chỉ là lời truyền miệng mà thôi. Trong Phật môn rốt cuộc là sự việc như thế nào, quý vị không biết gì cả. Quý vị ngày ngày đang suy đoán, đang suy nghĩ bậy bạ, càng nghĩ càng sai lầm, đều nghĩ sai hết. Quý vị cần phải hiểu ở đâu là cửa, làm sao để đi vào được. Đây chính là pháp chân thật. Chỉ cần là pháp chân thật, chúng sanh mê hoặc điên đảo, chúng sanh tạo tác ác nghiệp, họ nghe được, tiếp xúc được, cũng sanh tâm hoan hỷ. Mặc dù họ không thể quay đầu, nhưng họ cũng hoan hỷ. Hoan hỷ dần dần sẽ tiếp nhận, từ từ mà hướng dẫn họ, đi dẫn dắt họ. Không có việc không thể quay đầu, không có việc không thể nhập môn. Bởi vì những gì Phật nói không phải nói đến ai khác. Phật Thích Ca Mâu Ni nói không phải nói về bản thân Ngài. Phật A Di Đà nói cũng không phải nói về bản thân Ngài, mà nói về ai? Là tánh đức của chính mình. Tánh đức của người đang nghe pháp mới có thể thực sự khiến cho chúng sanh vân giả hàm hơn duyệt. Nếu như nói là việc của Ngài, không phải việc của ta, không liên can đến ta, tâm hoan hỷ của ta vẫn rất khó sanh khởi được. Từng câu từng chữ Phật nói đều là tánh đức của tự thân chúng ta. Bản thân chúng ta vốn dĩ có đầy đủ, hiện nay là mê chứ không phải giác. Vậy mới biết ơn Ngài, may mắn được Ngài thức tỉnh. thì ra Ngài có, ta cũng có. Ngài không nhiều hơn ta, ta cũng không ít hơn Ngài. Làm sao mà không cảm kích cho được? Quý vị phải thật sự muốn nhập Phật môn, nhập cửa tánh đức của chính mình. Quý vị phải hiểu được phương tiện, phải hiểu được hai câu nói này: từ bi làm gốc, phương tiện làm cửa. Quý vị có thể đi vào cửa. Hôm nay thời gian đến rồi, chúng tôi giảng đến đây.